Kính thưa các anh các chị rất là thân mến, lại một lần nữa lại lỗi hẹn với tất cả quý anh chị trong buổi họp Curia. Vì giáo xứ nhiều quý anh chị cũng đã biết rằng là mới trải qua kỳ hội chợ và ngày hôm nay là có một ngày tổng kết và tri ân các hội đoàn trong giáo xứ, cho nên là em cần phải hiện diện với cả cộng đoàn phụng vụ mà Chúa đã giao phó cho anh em chúng em, đó là cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Kính thưa quý anh chị rằng là nhưng không vì thế mà em lại cảm thấy xa cách với quý anh chị. Và điều đầu tiên trước khi trong cái bài huấn đức của em thì em xin cảm ơn tất cả các tiểu đội của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày hôm qua, anh chị em của chúng ta có một cái buổi lễ rất là trang nghiêm và sự tiếp đón ân cần của quý anh chị em trong tiểu đội, các tiểu đội của giáo xứ Đức Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Và thêm nữa là em cũng bày tỏ sự tri ân và qua các anh chị trưởng bày tỏ sự tri ân và cảm ơn tất cả sự nỗ lực của các anh chị trưởng của các tiểu đội. Vì ngày hôm qua chúng ta đã đi tham dự tổng hội thường niên rất là đông đảo và như em đã thưa, chúng ta có một thánh lễ thật là trang nghiêm sốt sáng và thêm nữa là chúng ta cũng được khoản đãi những cái món ăn rất là ngon và khéo léo của các anh chị trong các tiểu đội của giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và ước mong rằng là cái tinh thần mà trong những ngày tổng hội thường niên như thế này sẽ luôn luôn nuôi dưỡng anh chị em chúng ta. Kính thưa quý anh chị, thế là chúng ta đang bước vào trong giai đoạn ở giữa mùa vọng và chúng ta đang hướng tới biến cố Đức Giêsu Kitô Giáng sinh làm người. Thì em chỉ xin thưa với quý anh chị rằng là trong mùa vọng chúng ta không dừng lại ở một biến cố trong quá khứ, hiểu theo nghĩa là Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Trong mùa vọng, chúng ta cũng không dừng lại ở cái biến cố Ngài sẽ đến lần thứ hai, mà ngày đó là ngày nào thì chúng ta không biết. Ngày cánh chung chúng ta vẫn thường nói là ngày tận thế, ngày cánh chung. Nhưng trong mùa vọng, một cái ý nghĩa thứ ba mà rất nhiều khi chúng ta lãng quên đó chính là việc Chúa giáng thế đến trong cuộc đời của chúng ta qua những con người, qua những sự kiện và đặc biệt là qua thánh lễ mà anh chị em chúng ta tham dự mỗi ngày. Khi tham dự thánh lễ là chúng ta đón nhận Chúa đến với chúng ta qua hình bánh và rượu. Vậy nên trong mùa vọng là mùa mời gọi chúng ta hướng về ba cái yếu tố này. Và ngày hôm nay, em xin mượn một cái hình ảnh trong mùa vọng và Giáng sinh để chia sẻ với anh chị em trong buổi họp Curia này. Một cái hình ảnh đó, đó chính là cây thông. Có thể nhiều anh chị em và trong gia đình anh chị em, hôm nay chúng ta đã bắt đầu đi mua những cây thông tươi. Hoặc là nếu chúng ta không có cây thông tươi thì những cái cây thông bằng nhựa trang trí hàng năm chúng ta đã bắt đầu lôi ra để trang trí. Và trong mùa Giáng sinh và mùa vọng, hình ảnh cây thông đó là hình ảnh không thể thiếu, không thể thiếu. Và em mượn cái hình ảnh cây thông đó để nói về cái ý nghĩa rất phong phú về mặt tâm linh mà cây thông mang lại cho chúng ta trong mùa vọng và Giáng sinh này. Cây thông rõ ràng đó là một cái cây có màu xanh. Và cái lá của cây thông ấy, nó không có vàng úa. Theo thời gian hiểu theo nghĩa giống như là các cái cây khác. Vào mùa đông thì bắt đầu là chúng nó cuối mùa thu thì nó rụng lá, nó vàng, nó rụng lá. Nhưng mà không, cây thông vẫn xanh tươi. Do đó cái sự xanh tươi của nó là biểu tượng của sự sống không bao giờ kết thúc. Sự sống này không được hiểu theo nghĩa sự sống của anh chị em chúng ta, nhưng sự sống chúng ta kín múc từ nơi Chúa Kitô, sự sống được trao tặng cho chúng ta. Do đó, hiểu như thế, dù rằng là những anh chị em cao niên, chúng ta già nua, chúng ta không biết làm được gì hết cả, nhưng chúng ta phải xác tín điều này. Sự sống được lưu chuyển trong tâm hồn qua linh hồn của chúng ta là sự sống không có kết thúc. Dù chúng ta nằm liệt giường, không làm được gì, nhưng trong con người của chúng ta vẫn có sự sống của Đức Kitô. Vậy nên mỗi lần chúng ta nhìn lên màu xanh của cái cây thông, xin anh chị em chúng ta ý thức được cái ơn thánh mà chúng ta đã và đang có. Điều thứ hai là ánh sáng. Khi mà chúng ta trang trí cây thông thì rất nhiều người chúng ta sẽ quấn những cái tràng dây điện nhấp nháy ở trên cây thông. Và cái mùa Giáng sinh là mùa của lễ hội ánh sáng. Mỗi một buổi tối chúng ta thắp lên cây thông thì ánh sáng nhấp nháy ở trên cành thông. Và ánh sáng ấy nó gợi cho chúng ta hình ảnh của Chúa Kitô, sự hiện diện của Người ở trên trần gian. Và ánh sáng của Người sẽ xua tan bóng tối, xua tan tội lỗi và cả sự chết nữa. Vậy nên, kính thưa quý anh chị em, những người Lejo Marie của chúng ta, ngày hôm qua chúng ta mới mừng gọi là Tổng hội Thường niên, và ở nơi ấy chúng ta mừng lễ mẹ của chúng ta là mẹ vô nhiễm nguyền tội. Tại sao mà mẹ có cái đặc ân ấy? Bởi vì ánh sáng của Chúa Kitô, con của mẹ, ánh sáng xuất phát từ biến cố phục sinh của con của mẹ đã chiếu sáng nơi mẹ. Và không có tội lỗi nào có thể xâm nhập vào đời sống của mẹ. Và những người Lejo Marie của chúng ta cũng được mời gọi một cái điều tương tự. Hãy để cho ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa tâm hồn của mình. Và hãy làm những cái việc đẹp lòng Thiên Chúa. Hãy xua trừ tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Sau khi đã cùng với anh quý anh chị nói về cái màu xanh của cây thông, ánh sáng được trang hoàng trên cây thông, thì chúng em cũng mời gọi quý anh chị nói về cái ý nghĩa cây sự sống. Trong một khu vườn thì cây thông là cây vươn thẳng và đứng vững. Dù cho bão táp mưa sa, cây thông vẫn đứng vững. Cây thông được trưng bày trong gia đình của chúng ta cũng nhắc nhở cho chúng ta về cây sự sống ở trong vườn địa đàng. Đôi khi chúng ta trang trí trên cây thông bằng những quả trâu hoặc là những quả táo. Và những cái điều ấy đánh động chúng ta, nhắc nhở chúng ta về cái tội lỗi đầu tiên mà ông Adam và bà Eva đã mắc phạm. Và cũng lời nhắc khéo cho chúng ta đừng để cho đời sống của mình cũng sa vào cái bước chân cũ ấy. Và chúng ta cần nhắc nhở nhau trong mùa vọng này là mùa chúng ta làm sạch lại cái đời sống của mình. Hãy sửa lại con đường để đón chờ Đức Chúa như lời mời của Gioan Tẩy Giả đã nhắc chúng ta. Cây sự sống là lời nhắc nhở hãy xua trừ tội lỗi và ma quỷ ra khỏi đời sống. Và cuối cùng, điều cuối cùng, tại em không muốn nói nhiều, nhưng mà điều thứ tư em muốn mời quý anh bà và anh chị em chúng ta cùng nhìn lại cây thông chúng ta trang trí ở trong gia đình của mình. Trên đỉnh cây thông chúng ta thường gắn một ngôi sao, hoặc là có gia đình thì cũng gắn ở trên đỉnh cây thông một thiên thần. Đó. Và ngôi sao hay thiên thần đó, như là lời chúng ta vẫn thường nói cho chúng tôi hát Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian, mẹ sao mai. Thì trên cây thông ấy, nó giống như là một cái la bàn tâm linh, chỉ cho chúng ta, dẫn chúng ta đến ngày sinh của Chúa Kitô. Và cây thông nó giống như là một cái ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Như hôm qua em đã chia sẻ, Đức Maria, mẹ của chúng ta, là mẹ của niềm hy vọng. Chúng em cũng mong rằng khi mà nhìn lên cây thông, chúng ta cũng dõi theo ánh sao dẫn đường là chính Đức Trinh Nữ Maria. Cái nếp sống của mẹ cũng chỉ cho chúng ta thấy con đường nào là con đường tốt nhất để tiến tới hang đá Bethlehem. Và mẹ trong đời sống của mình cũng chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào để nhận ra ngôi hai Đức Kitô con của mẹ ở trong đời sống của mình. Tóm lại, kính thưa các anh các chị rất là thân mến, ngày hôm nay em dùng hình ảnh của cây thông để gợi nhớ cho anh chị em sống cái tinh thần mùa vọng. Và có 4 điểm em đã gợi ra cho anh chị em. Thứ nhất là màu xanh của cây thông nói về sự sống không bao giờ tàn lụi, sự sống xuất phát từ Thiên Chúa. Điều thứ hai là ánh sáng qua những cái dây đèn chúng ta trang trí, ánh sáng của chúng ta được chiếu tỏa từ Đức Giêsu Kitô, xin hãy để cho ánh sáng ấy chiếu tỏa đời sống của mình. Điều thứ ba là cây sự sống hay là cái quả táo, quả châu chúng ta trang trí là nói về cái kinh nghiệm đau thương ở trong vườn địa đàng mà tổ tiên của chúng ta đã mắc phạm và chúng ta được mời gọi đừng có mắc phạm như thế nữa. Cuối cùng, đó là ánh sao hay là thiên thần được trang trí trên đỉnh của cây thông, nhắc nhở cho chúng ta cậy dựa vào Đức Trinh Nữ Maria, noi gương mẹ, hãy theo sự hướng dẫn của mẹ, thì chúng ta sẽ nhận ra ngôi hai Thiên Chúa Giáng sinh ở đâu và lúc nào. Xin cảm ơn tất cả các anh, các chị và xin hẹn gặp lại các anh, các chị trong một dịp gần nhất. Kính chúc tất cả các anh, các chị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới bình an.